Express. Thiếu luật lẫn chế tài, nhiều lãnh đạo địa phương hay tổ dân phố, thậm chí ban quản lý chung cư mắc kẹt ở thế khó trong việc xử lý vi phạm nuôi chó, mèo nơi công cộng.
Ở phường rất là đau đầu luôn á, tìm đủ thứ cái luật định về, không có luật định nào của Việt Nam mình quy định về con chó được với chúng con hết. Thì anh tổ thì anh đại diện anh nhân viên thôi. Tổ trưởng tổ dân phố cũng đâu có là cái gì đâu.
Có một cái group Zalo ở chung cư ngày nào cũng nhắc, cũng nói vẫn để tái diện nhắc trực tiếp đó, con chó đó nó sủa nó làm dữ chị, nó nhào chị đó, rất sợ luôn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Suốt 2 năm nay, chị Thanh Hà, trưởng ban quản lý chung cư ở quận Tân Phú, thường xuyên đau đầu vì đứng giữa các cuộc mâu thuẫn, tố cáo lẫn nhau của dân cư vì tình trạng vật nuôi thả rông hay phóng uế. Gần đây, cuộc xung đột đạt đỉnh điểm khi dân cư bị chó hàng xóm tấn công, mang danh người phân xử, song chính chị cũng bị đe dọa.
Có một cái group Zalo ở chung cư ngày nào cũng nhắc, cũng nói, giống như có nuôi thì quản lý nó đừng có để nó phóng uế hoặc là đi thả rông đi ra ngoài để gây nguy hiểm cho mọi người. Nói mà họ còn lên rút họ cãi lại nữa, cãi lại là thách thức nữa. Thấy đái thì kêu họ xuống họ dọn họ cứ trơ cứ vậy à. Ví dụ nhắc nhở thì được một thời gian đầu, rồi sau đó cũng đâu vô đó. Cái lần mà chị nhắc trực tiếp á, con chó đó nó sủa nó làm dữ chị, nó nhào chị đó, rất sợ luôn. Cái chủ chó cũng hả gây lợi xong rồi cũng hả thách thức rồi hăm dọa đồ này nọ, đụng tới con chó tôi ha, một là tôi trả lời 10, bực bội lắm em. Khi mà để bà con phản ánh á, là mình cũng phiền rồi mà mình nhắc chứ không được á là mình bực.
Chị nói do quy định thiếu chặt chẽ khi không đưa các điều khoản quản lý chó mèo vào hợp đồng mua bán khiến dù muốn xử lý xong chị bất lực vì thiếu công cụ.
Cứ để cái tình trạng tái diễn như vậy thì bất lực như vậy thì mình cũng ngại với lại cư dân. Mà mình nói nhiều lần với cái chủ chó thì mình cảm thấy mình cũng ngại với người ta. Mình muốn là có một cái quy định, quy chế nào đó của ủy ban đưa xuống. Nó sẽ có cái uy hơn là cái nội quy của người dân mình tự đưa ra. Mọi người đề xuất là nếu mà cái hộ nào đó mà thả chó để phóng uế là có một cái hình thức phạt tiền, sẽ xung vào quỹ để mình dọn vệ sinh đồ này nọ. Mọi người nói thôi chứ cũng chưa có cái hưởng ứng mạnh mẽ nào hết. Nên thành ra thì trôi qua luôn. Ngay từ đầu là chung cư mình không có cái điều khoản cấm vật nuôi hoặc là quản lý vật nuôi như những chung cư mới. Ví dụ như những chung cư mới là khi mà mua nhà hoặc là thuê nhà thì họ sẽ có một cái điều khoản đó, em chấp nhận mới ký hợp đồng thì họ sẽ căn cứ trên cái đó họ làm việc. Còn đây mình là không có, mình chỉ là nhắc nhở cái ý thức nhau thôi.
Tình trạng khó quản lý kéo dài nhiều năm, bất lực, chị Hà nhiều lần cầu cứu địa phương nhưng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở.
Có những cái trường hợp đó là tái phạm lại nhiều lần, là coi như là bà con bức xúc quá báo lên với lại cán bộ ủy ban luôn. Cán bộ ủy ban coi như là cũng nhiệt tình giải quyết á, xuống đây gặp 2 lần. Chỉ có nhắc nhở, chưa có cái hình phạt nào cụ thể như là phạt tiền hay là cái gì đó. Nên là tái diễn một thời gian dài rồi.
Thế khó tại chung cư nơi chị Hà quản lý đang là tình trạng chung tại nhiều chung cư khi số lượng chó mèo tăng vọt thời gian qua. Theo thống kê, thành phố hiện tại có gần 106.000 hộ nuôi với khoảng 184.000 chó mèo. Trong đó, hơn 65% con vật nuôi ở các quận nội thành, diện tích nhỏ hẹp và hạn chế. Theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, việc xử lý hành vi nuôi chó mèo không rõ mõm, không xích mà thả rông tại nơi công cộng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân và trưởng công an cấp xã, phường. Khi phát hiện vi phạm, người sống trong chung cư có quyền yêu cầu người chủ vật nuôi chấm dứt hành vi vi phạm. Nếu chủ vật nuôi vẫn tiếp tục vi phạm, chủ chó có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Trong trường hợp thú nuôi phóng uế ở nơi công cộng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Còn việc thả rông vật nuôi như chó, mèo trong chung cư hay công viên có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Nếu chó nuôi cắn chết người, cơ quan chức năng cũng có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. Dù quy định đã có, song theo những bộ phận phải trực tiếp xử lý, mức phạt không đáng kể khiến tính răn đe không đủ cao.
Luật chỉ có quy định là chó thả rông thì phóng uế thì chỉ phạt từ 300 tới 500. Ở mình nó cũng chưa có quan tâm lắm về cái vấn đề quản lý vật nuôi, chưa có mạnh tay. Chị nghĩ phải từ 500 trở lên 1 triệu, 2 triệu. Ai cũng tiếc tiền hả em, khi mà đụng tới túi tiền là người ta tiếc tiền, là lúc đó tự động người ta sẽ điều chỉnh lại cái ý thức.
Không chỉ quản lý các chung cư chật vật xử lý vi phạm chó mèo, mà chính lãnh đạo địa phương cũng đau đầu tìm hướng xử trí khi xuất hiện trường hợp vi phạm. Hơn chục năm nay, ông Nguyễn Cao Thắng, tổ trưởng tổ dân phố phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cũng bị bủa vây bởi tố cáo của hàng chục người dân về một hộ nuôi gần 100 chó mèo trong diện tích 26m2, áp tất cả mọi quy định, tìm mọi cách xử lý, thậm chí canh tới 3 giờ sáng để có bằng chứng xử phạt, song ông Thắng vẫn bất lực vì còn những khe hở luật để chủ vật nuôi vi phạm.
rác thải rồi thải ra chó rong ra trước cửa nhà, xả thải phơi gây ô nhiễm những nhà xung quanh trước và sau, rồi họ phơi đồ cũng bị ô nhiễm mùi này kia. Mà bây giờ giống như nhà của họ giống như nhà tù vậy đó, họ rất là khó chịu. Ví dụ như họ buôn bán không được, họ cho thuê cũng không được, toàn là có những người lớn tuổi không à. Người dân ở đó sống như thế nào thì họ chịu đựng như thế nào là anh cũng y chang vậy đó. Mỗi lần mà anh đi từng nhà nói chung là người sống trong đó anh còn chịu không nổi mà nó chi mà. Cái lũ ban phường cũng ăn nằm về sát bên nhà để đo tiếng ồn, rồi cái mùi là kia trời thức trắng đêm để canh me đo cũng bên đó 2-3 giờ sáng không á. Tổ là ủy ban phường ai cũng can thiệp hết trơn á, làm cái một cách hết rồi, phạt thì cũng phạt rồi, kiểm tra được con chó vừa hay kia là họ cũng đặt đầy đủ hết. Cái mùi chó nó nặng quá đi, họ làm 2-3 bữa cũng tái lại à. Ở ủy ban phường mấy anh chị trên đó là rất là đau đầu luôn á. Khó khăn ở Việt Nam mình là không có quy định là nuôi chó thành thị đô thị là bao nhiêu con, phường quận can thiệp lên thành phố luôn mà cũng không có can thiệp được cái vấn đề nuôi chó số lượng con. Thay vì giống như trước đây gia cầm như heo gà kia cấm nuôi trong đô thị đó, thì có cái quy định rõ ràng thì cứ chấp hành thôi. Chó thì không có quy định nghị định là mỗi nhà nuôi được bao nhiêu con.
Bức xúc hàng trăm hộ dân dồn nén, song những người đại diện chính quyền như ông cũng bất lực. Ông Thắng nặng lòng nói.
Người dân thì họ không có thấy những bên trong là địa phương họ làm, tại vì họ cứ đi thư gửi liên tục, nhà chó vẫn ảnh hưởng cái mùi, gây ra được cái giống như là dứt điểm được cho đáp ứng được nhu cầu cho họ, cho nên thì họ cứ nghĩ là địa phương không can thiệp đó. Cho ủy ban phường thì họ tin tưởng, họ giao trách nhiệm cho anh làm thì anh cũng phải tuân theo những quy định của pháp luật của Việt Nam mình đưa ra, có thì mình làm, không có bây giờ không lẽ về em làm ngay cái đó. Khi rồi mấy cuộc họp trên ủy ban á, có mời nhà chó lên rồi các ban ngành thú y bên môi trường này kia, thú y can thiệp thì họ đi kiểm tra từ con chó đã chích ngừa phòng bị này kia đầy đủ, về môi trường này kia thì họ làm, ví dụ như hồi xưa phản ánh là rác thải hay cái gì này kia đó, bây giờ họ đã thay đổi rồi. Nhưng mà bây giờ cái mùi là xuất phát từ hàng trăm con, cái cấp cao nhất ở thành phố mình là không ấy được thì sao mà cấp quận cấp phường dưới đây của anh làm được. Em địa phương cũng muốn làm dứt điểm hỗ trợ cho người dân trong tổ của anh lắm, nhưng mà dựa vô luật mình làm, mình không có thể nào làm trái luật được, chỉ có đi tuyên truyền cho họ thôi. Nếu mà anh đặt vô cái tâm trạng người dân á, thì anh cũng phản ứng giống như họ thôi.
Trước đó, chính hộ nuôi chó khiến ông Thắng bất lực này từng bị xử phạt 64 triệu đồng về việc gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên sau đó, chính quyền đã phải thu hồi quyết định vì pháp lý chưa đủ chặt chẽ, dù đã thuê công ty tới lấy mẫu chất thải. Liên quan tới thực trạng khó xử lý vi phạm liên quan đến vật nuôi, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố cho hay, hiện chưa có quy định nên hầu hết người nuôi đều tự phát, không có thông báo với địa phương. Một số hộ nuôi số lượng lớn vài chục con tự phát theo kiểu bảo trợ động vật để xin tài trợ, quy định phải đeo dọ mõm khi chó mèo ra đường hoặc nơi công cộng vẫn được thực hiện kiểu nơi có, nơi không. Để hạn chế tình trạng chó mèo gây ồn ào, mất vệ sinh nơi công cộng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đang xây dựng quy định tạm thời quản lý thú nuôi ở đô thị. Còn ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy định đăng ký nuôi chó mèo đang lấy ý kiến, có nêu cần hạn chế số lượng thú nuôi ở khu dân cư để hạn chế mùi hôi và tiếng ồn. Hiện chi cục đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập huấn về chuyên môn để thành lập các đội bắt chó thả rông. Ngoài ra, chi cục đang thí điểm sổ tiêm phòng điện tử cho vật nuôi đồng bộ, chia sẻ dữ liệu để thuận lợi cho công tác quản lý. Để cầm cự, chị Hà nói, chấp nhận chi hàng triệu đồng một tháng để thuê nhân viên dọn vệ sinh riêng cho khu vực thường xuyên bị phòng uế, ô nhiễm.
Cứ chiều chiều là tối á, là thả nó xuống, thả đi ra công viên nè. Thì khi mà thả xuống thì nó sẽ đái ở trên cái cầu thang. Ở chung cư mình có thuê một cái anh vệ sinh hàng tháng là trả phí cho anh thuê, họ về họ dọn vệ sinh đây á, thấy mình cũng thương người ta nữa. Mặc dù là mình trả cái phí đó để người ta dọn vệ sinh, nhưng mà không phải vì trả tiền cho người ta mà người ta phải đi xử lý những cái việc mà nó phát sinh từ cái vô ý thức của chủ chó. Vừa ngại mà vừa bực. Chị muốn qua cái việc này á, thì sắp tới á, mong muốn cơ quan có chức năng về cái quản lý súc vật này nè, thì họ có một cái biện pháp nào đó thì chế tài được cái người chủ nuôi khi mà vi phạm là có hình thức phạt tiền hoặc là tịch thu luôn, bắt luôn cái vật nuôi đó luôn.
Còn với anh Thắng, đợi chờ những thông tin luật định mới ra đời là giải pháp duy nhất lúc này.
Qua cuộc họp vừa rồi á, là anh với bà con có nghe các ban ngành là cũng có kiến nghị rồi đó, đang đợi cái nghị định mới. Nói chung các ban ngành là đều kiến nghị hết á, mỗi nhà cho phép nuôi từ 3 đến 5 con, chủ như cái số lượng hơn thì mình đi ra ngoài ngoại thành.
Còn theo ông Giảng Phan Hồng Phúc, Phó Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, lại sáng tạo ra đủ chiêu để trị chủ chó phóng uế không dọ mõm.
Lập một cái đội chó thả rông bình quân một tuần thì chúng tôi duy trì thì đi từ một buổi đến hai buổi, tự nghiên cứu ra, tự thiết kế cái việc cái vợt có cái lưới đó bắt cũng làm bằng lưới dây dù. Nói chung là cơ bản là đảm bảo để khi mà anh em bắt chó thả rông vô cái lưới là sẽ hạn chế nhiều trong cái việc là chó nó bị xây xác. Sự chuyển biến là cũng 80-90% rồi. Ngoài cái việc tuyên truyền bằng trực tiếp thì chúng tôi cũng có tuyên truyền bằng xe lưu động để những cái loa phát thanh chạy đến, nhất là các khu vực mà xung quanh mà có chó nhiều thì chúng tôi cũng tuyên truyền bằng hình thức đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phát những cái tờ bướm.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.